Hồng Liên Bảo Giám, chương 703, Đế Quốc Thiên Thần, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính nói, nếu như mọi người đã cảm thấy không có vấn đề gì nữa ta sẽ thiết kế loại vũ khí này. Ngày mai là có thể lấy ra bản vẽ, Tô Mộ nói, có thể nói một chút thành phẩm và nguyên lý được không? Được rồi, Tô Kính nhìn mọi người nói, ta nghiên cứu chế tạo mũi tên phi long, bởi vì vấn đề về thành phẩm thất bại. Chỉ có điều sau khi ta sử dụng tinh đồ binh ra, đã thiết kế ra một loại tinh thiên nghi, lắp đặt ở trên chiến hạm di chuyển trên không trung, lại tương đương với một cường giả binh ra có năng lực nắm giữ quan tinh thuật, lợi dụng lực lượng của ngôi sao và mặt đất định vị mục tiêu. Tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì trọng tâm câu chuyện của Tô Kính tương đối mẫn cảm. Chỉ có Tô Mộ mừng rỡ, nói, những người đạo môn này, dùng như thế nào? Đương nhiên là cải tạo qua thích hợp để người một của đạo môn sử dụng. Loại tinh thiên nghi này có thể khống chế phạm vi trong khoảng chừng hơn 800 dặm. So với thiên nhãn đạo môn ban đầu, sử dụng tốt hơn nhiều. Chủ yếu là tiêu hao nhỏ gấp trăm lần, còn có thể tập trung mục tiêu. Thấy Tô Mộ cũng không có ý kiến, Tố Nhân Long lúc này mới nói. Thiếu gia, thứ này, sẽ không xảy ra phiền toái gì chứ? Sẽ không đâu, tất cả thần văn binh gia ta đều cải tạo thành bùa chú đạo môn. Cho dù từ trên nguyên lý nhìn ra cái gì cũng không có cách nào tiến hành chỉ trích đối với chúng ta. Loại vật này, trong hoàng cung chính là rất nhiều. Lúc này các tướng quân mới vui vẻ ra mặt, trình độ như bọn họ cũng không biết bên trong sở luyện khí hoàng thất có những cái gì. Cho dù có nghe được tin đồn cũng không thể cho là bằng chứng để phán đoán chuyện trọng đại. Tô Kính bốn là phò mã của hoàng đế bệ hạ, lời này liền có thể dựa vào. Tô Kính nói, tinh thiên nghi, nếu như để ở trên chiến xa thành phẩm lại rất cao. Cho nên sau đó, vẫn là thứ trên chiến hạm mới có. Các ngươi cũng đừng mong đặt thứ này ở trên chiến xa. Các tướng quân xấu hổ, nếu như trên chiến xa cũng lắp đặt loại vật này, vậy thương vong quân đội của mình sẽ hạ thấp xuống một phần. Tô Kính nhìn biểu tình của các tướng quân, lại nói một câu. Chỉ có điều ta còn có thể làm nhỏ xuống. Các tướng quân nhất thời giờ khóc giờ cười. Thế tử thật đúng là tương đối hài hước, ta nói thật cùng các ngươi, nếu như tinh thiên nghi bị kẻ địch lấy được sẽ rất dễ dàng chế tạo mô phỏng theo. Cho dù là phòng chế sơ lược cũng đủ để tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Cho nên, mỗi tinh thiên nghi ta đều sẽ tăng thêm phù hai văn tự hủy. Một khi có khả năng rơi vào trong tay kẻ địch tinh thiên nghi sẽ nổ mạnh. Tất cả phù văn giải thể căn bản là không có cách nào chữa trị. Đây là ẩn tính của thành phẩm. Hiện tại ta rất nghèo, không có khả năng tạo ra quá nhiều, ưu tiên cho hạm đội. Tố Nhân Long là người đầu tiên nói, thiếu gia ta không cần quân công, không cần bổng lộc, ngài an bài trước cho quân đội của ta tinh thiên nghi này có được hay không? Ánh mắt của những tướng quân khác cũng liền sáng ngời, không cần quân công, là chỉ tạm thời ghi sổ sách. Chờ sau khi chiến tranh chấm dứt lại coi là chỗ tốt. Không cần bổng lộc đối với mọi người cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng những ngọc thạch kia rất đáng tiếc nhưng nếu có thể trang bị tinh thiên nghi này ở trên chiến xa, binh sĩ sẽ hao tổn ít hơn. Trái lại tính toán quân công sẽ một được gia tăng. Tính toán như vậy Tố Nhân Long vẫn không thua thiệt. Gạch nối, góc truyện audio.com, đúng vậy thế tử ta cũng không cần quân công, không cần bổng lộc. Chúng ta cũng không cần, lúc nào đánh hạ được quốc gia ta thần lại nói sao. Các tướng quân rối rít kêu lên, hoàn toàn không có một chút phong độ của luyện khí sĩ. Tô Kính cười khổ nói, ta không chỉ không có tiền còn thiếu rất nhiều nguyên liệu cần tập trung ở trên thông thiên tháp. Tố Nhân Long dường như biết Tô Kính sẽ nói như vậy, hắn liền nói. Tâm ý tông nguyện ý cung cấp giúp đỡ, dốc hết tất cả. Hắn vừa nói như vậy các tướng quân cũng động tâm, đều biểu thị, muốn xuất ra gia sản, giúp đỡ Tô Kính vượt qua cửa ải khó khăn. Trong lòng Tô Kính thoáng cảm động, đây là tín nhiệm hắn. Nếu như Tô Kính thất bại, những người này thật sự là không còn vốn gốc để lấy về. Mãi đến lúc này, sáu đạo quân hai thần binh mới xem như là thành dòng chính của Tô Kính, ai cũng đoạt không được. Được rồi, mọi người đều là người hiểu biết, chinh chiến quốc gia tà thần, là chuyện liên quan đến số mệnh. Ngày hôm nay mọi người lấy ra, cho dù ta không trả nổi, ta cũng bảo đảm, các ngươi đoạt được, sẽ vượt qua so với người gì bỏ ra trong ngày hôm nay. Các tướng quân đều mừng rỡ. Tô Kính chọn bọn họ đi ra, làm tướng quân, ngoại trừ có đầy đủ trí tuệ, còn muốn bọn họ có cơ sở luyện khí đặc biệt vững chắc, hy vọng thành công trở thành tiên. Tô Kính là dự định bồi dưỡng những người này trường kỳ. Trong lòng mọi người cũng đã rõ, vừa nghe Tô Kính đồng ý như vậy, chính là nói, Tô Kính cũng không xem bọn họ thành người ngoài. Từ đó về sau, một mạch này của Tô Kính cuối cùng cũng có thực lực độc lập. Cách chương.